Bình Đảnh Sơn. Một hôm, đoàn thỉnh kinh đến Bình Đảnh Sơn, núi cao chớn chở, rừng bụi tùm. Tam Tạng bảo các đồ đệ hãy đề phòng. Núi này có hai chúa yêu là Kim Giác và Ngân Giác Đại Dương. Chúng biết Tam Tạng sẽ đi qua núi, nên bày cho tiểu yêu đón bắt ăn thịt. Hôm ấy, chúng đứng trên đồi cao chỉ cho tiểu yêu.
Người trắng trẻo ngồi trên lưng ngựa là Tam Tạng. Ai ăn được một miếng thịt sẽ sống ngàn năm.
Ba lần chỉ, Tam Tạng rùng mình rỡn óc đủ cả ba lần. Bát Giới lãnh trách nhiệm đi dò đường, bị tiểu yêu bắt trói khiêng về động. Chúa yêu Ngân Giác giả ra một đạo sĩ, bị cọp rượt té gãy chân, kêu cứu. Tam Tạng tìm đến, đạo sĩ yêu cầu giúp đỡ. Thương người lâm nạn, Tam Tạng sẵn lòng nhường ngựa. Đạo sĩ bảo không ngồi được vì chân đau. Tam Tạng sai Sa Tăng cõng. Đạo sĩ nói:
"Thầy này mặt mày dữ tợn quá, không dám đâu."
Tam Tạng bảo Ngộ Không. Đạo sĩ nhận chịu. Ông Tề ghé lưng cõng đạo sĩ và nói:
"Đồ yêu tinh không qua mắt được lão tôn đâu."
Đạo sĩ bảo:
"Tu bị cọp vồ nhờ thầy cứu giùm, sao nghi tôi là yêu quái?"
Tam Tạng rầy:
"Nhờ cõng giùm một chút mà cũng kiếm chuyện là sao?"
Tôn hành giả định bụng thừa cơ quật chết yêu quái. Chú yêu đoán được, vội niệm chú dời núi Tu Di bay đè hành giả. Hành giả né đầu sang bên, núi chụp xuống vai trái. Chú yêu dời luôn núi Nga Mi đến chụp xuống vai phải. Hành giả vác hai núi cố chạy theo thầy để bảo vệ. Chú yêu giật mình nói thầm:
"Quả là danh bất hư truyền, hai hòn núi nặng vậy mà nói vác nổi."
Yêu bèn niệm chú dời thêm núi Thái Sơn đến chụp xuống đầu. Hành giả bị đè dưới ba trái núi, lòng lo âu sợ thầy bị hại, than khóc rất thảm thương. Dời núi đè hành giả xong, yêu quái trở lại bắt Tam Tạng. Sa Tăng rút bủ trượng ra, bị yêu chúa bắt luôn về độc. Dụng ý đoạn trên nói người tu phải đối đầu với vấn đề về vàng bạc, ngọc ngà. Đó là một chướng ngại khá lớn trên đường hành đạo. Kim Giác và Ngân Giác là hai con yêu tinh khôn, khởi đầu tìm cách cởi trên lưng người, kế đến đè đầu không phương dùng dãy, khốn đốn vô cùng. Sách khuyến tu có câu: "Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cưỡi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn." Tôn hành giả nhớ thầy than khóc. Chư thần thổ địa hỏi ba vị sơn thần giữ núi:
"Các ông có biết núi đè ai đó không?"
Sơn thần đáp:
"Cũng biết, yêu tinh học phép niệm chú khiến chúng tôi phải nghe theo."
Thổ địa nói:
"Tệ thiên đại thánh đô."
Các sơn thần kinh hãi, vội thu núi về. Hành giả thoát nạn, hóa ra bồ hông bay vào động yêu thám thính. Nói về Ngân Giác, định làm thịt Tam Tạng, Sa Tăng. Kim Giác can:
"Chưa bắt được tôn giả, ăn thịt thầy nó rắc rối lắm. Chi bằng ta sai Lanh Lợi Quỷ và Tinh Tế Trùng đem Hồ Lô và Tịnh Bình đến kêu. Nếu hành giả ứng tiếng sẽ bị hút vào bình, tiêu ra nước ngay."
Hai tiểu yêu đi dọc đường, bị hành giả gạt tráo lấy hồ lô thật. Chúng ôm hồ lô giả một chốc, hồ lô biến mất. Biết lầm, chúng trở về khóc lóc lạy lục chú yêu xin tha mạng. Chú yêu tức giận, sai hai đứa khác là Ỷ Hải Long và bà Sơn Hổ thay. Bấy giờ, chú yêu sai đem kiệu mời mẹ nó là Yểm Long Động qua ăn thịt Tam Tạng và đem dây quản kim thằng để trói hành giả. Ý nghĩa các tên tiểu yêu: Lanh Lợi Quỷ và Tinh Tế Trùng ý nói muốn góp tôm bảo thủ bạc vàng châu báu thì phải lanh lợi tinh tế, nếu dùng mưu trí chiếm đoạt không được thì phải cố công tận lực làm ra, phải cực nhọc như lặn biển trèo non. Ỷ Long Hải là rồng lặn xuống biển. Bà Sơn Hổ là cọp trèo non. Có câu: "Dục cầu sanh phú quý, tu tử hạ công phu." Muốn giàu sang phải ra công làm trói chết mới được. Tôn hành giả thám thính, nghe chúa yêu sai đem kiệu rước mẹ, bèn theo đập chết tiểu yêu, rồi nhổ lông hóa ra yêu khác, đến mời mẹ Kim Giác qua dự tiệc. Rước về dọc đường, hành giả giết chết, lấy dây quản Kim Thần rồi hóa ra mẹ Kim Giác đến dự tiệc. Chú yêu ra lễ lạy mời mẹ vào. Đang chuyện trò, bọn tiểu yêu tuần núi gặp xác Cố bị giết dọc đường, vội chạy về thi báo. Lộ chuyện, hành giả bay ra ngoài động cùng chú yêu giao chiến. Tôn hành giả nghĩ, mình có bửu bối, hãy ném lên bắt nó, đánh chi cho mệt. Nghĩ rồi bèn quẳng dây quản Kim Thần lên trói Kim Giác. Không ngờ nó là chủ, biết niệm chú Tòng Thần, cởi trói rồi liện trói lại hành giả, xách vào động. Thế là ba món bửu bối lấy được nay trở về bọn yêu cả. Thừa lúc bọn yêu đang ăn nhậu, hành giả thu nhỏ mình lại, chui ra rồi nhổ lông hóa ra hình giả thế chỗ, còn mình lấy dây quản kim bay ra ngoài động khiêu chiến. Đoạn ra khỏi quản Kim Thần này, ý nói khi ta bị kinh tế bó thiết quá phải tớp nhỏ lại, sống tiết kiệm mọi mặt, thu gọn việc làm mới thoát ra được. Nghe Tề Thiên khiêu chiến, Kim Giác đem hồ lô báo ra thách hành giả.
Ta kêu mà ngươi dám ơi, ta tôn ngươi làm đại ca.
Hành giả nghĩ, ta nói tên khác chắc nó không hút được đâu. Bèn xưng giả hành tôn, chú yêu nghiêng bầu phép kêu.
Giả hành tôn!
Ông Tề ơi, liền bị hút vào hồ lô, chú yêu đậy nắp dán bùa đem vào động. Ngụ ý việc nói sai tên họ cho thấy vàng bạc châu báu không hút tên người, mà trước tiếng gọi của vàng ngọc, hễ ai hưởng ứng tất bị lực nó hút vậy. Hành giả vốn mình đồng xương sắt không thể tan ra nước, nhưng kẹt trong bầu làm sao cứu thầy đây? Bèn nghĩ kế tiểu tiện khạc nhổ đầy trong hồ lô. Lâu lâu chúng quỷ lắc hồ lô, nghe lỏng bỏng, tưởng ông Tề đã tan ra nước, liền mở nắp xem. Hành giả nhổ lông, hóa ra cái đầu và hai cánh tay, còn mình hóa ra bồ hông đậu dưới nắp bình. Quỷ vừa hé nắp, hành giả bay ra, hóa ra tiểu yêu đứng hầu. Chú yêu thấy trong bình còn đầu và tay, bèn đậy nắp lại đưa cho tiểu yêu cầm. Không ngờ tiểu yêu đó là hành giả hóa ra. Đoạn này ngụ ý muốn thoát khỏi sự giam cầm của vàng bạc ngọc ngà thì chớ trọng vọng nó, hãy khinh bỉ nó như đồ nhơ quế, khạc nhổ tiểu tiện thì mới thoát. Tôn hành giả cầm lấy hồ lô thật, nhổ lông quá tiểu yêu đứng hầu, rồi bay ra khỏi động khiêu chiến nữa. Kim Giác nói,
bộ động đến khỉ bầy sao mà nó đến hoài vậy?
Bèn lấy hồ lô giả ra trận, thách ứng tiếng như trước. Tôn hành giả cũng thách lại, chú yêu kêu trước, chú yêu cả mừng nghiêng bầu lên.
Giả hành tôn, giả hành tôn.
Hành giả ơi luôn 5-7 tiếng mà không bị hút. Đến phiên hành giả kêu lại, chú yêu vừa ứng tiếng đáp liền bị hút vào bầu chết. Hành giả lại khiêu chiến Ngân Giác, Ngân Giác gom bảo bối lại. Bình hồ lô nó chê là phản chủ, chỉ đem quạt phép, gươm thất tinh ra trận. Yêu dùng quạt phép, quạt lửa cháy ngất trời. Hành giả lợi dụng đưa lửa ngược vào động, đốt tiêu cả đám tiểu yêu, cứu thầy cùng hai sư đệ. Ba anh em hợp sức nhau đánh Ngân Giác, chú yêu thua chạy. Hành giả nghiêng bầu hồ lô kêu, chú yêu tưởng đám tiểu yêu gọi, vội lên tiếng liền bị hút vào bầu chết. Đại thánh gom bảo bối rồi thầy trò lên đường. Bỗng có thái thượng lão quân bay trên mây ngăn lại đòi bảo bối. Hành giả hỏi,
của ông sao?
Thái thượng nói,
phải, đấy là của ta. Hai bầu đựng nước và thuốc, gươm thất tinh là chiếc đũa quậy thuốc, quạt ba tiêu để quạt lò, quản Kim Thần là sợi dây đai của ta. Nhân lúc hờ hỏng, hai đứa tiểu đồng ăn cắp các vật ấy xuống trần gian làm yêu quái.
Tôn hành giả nói,
vậy là ông trị gia bất nghiêm, tôi sẽ tâu lên thượng đế xử tội ông.
Thái thượng cự,
ta không có tội gì cả, chỉ có chút sơ hở, nhưng cũng tại tai nạn của thầy trò ngươi phải đền trả nghiệp trước cho hết mới chứng quả được. Với lại phấn đấu vượt qua chướng ngại thử thách là một tiến bộ đáng mừng, và công có dày thì quả mới cao. Lại nữa, vàng bạc ngọc ngà là vật vô tri, có hại ai được. Chẳng qua vì lòng người tham lam muốn tôm góp bảo thủ nên sanh ra lắm hoạn họa hơn thua phải quấy.
Vật vô tình tại mình hữu ý, sự sanh ra thì lý mới sanh. Tôn hành giả nghĩ cũng phải, mình tranh đấu để vượt qua, chứ không phải để chiếm hữu. Chiếm hữu sẽ sanh ra rắc rối về sau. Đại ý, qua Bình Đảnh Sơn, hạ hai yêu chúa là Ngân Giác và Kim Giác tượng trưng cho vàng bạc ngọc ngà. Qua đây cũng là một chướng ngại, thử thách lớn lao, thoát khỏi nó cũng trần thân trầy di tróc dãy. Khởi đầu, yêu tìm kế cưỡi trên lưng hành giả, kế đó dời cả ba ngọn núi to đè đầu hành giả hết phương dùng dãy. Kế quản kim thần trói tiếp, rồi dùng hồ lô báo thu nhốt hành giả. Hành giả sáng suốt, tài giỏi, tìm đủ cách thoát khỏi các chướng ngại nguy hiểm, đạt đến đại thành công. Kế đó thái thượng lão quân xuống đòi bảo bối lại, đành rằng bụng khi đói ngậm mồi khó bỏ, nghèo gặp tiền chẳng mó dễ chi. Nhưng đã hiểu rõ tai nạn của lòng tham báo vật, Tề Thiên vui vẻ trả hết lại cho lão quân với tam y nhất bát là sở hữu của kẻ xuất gia tầm đạo. Thầy trò Đường Tăng tiếp tục nhẹ bước lên đường. Quả Diệm Sơn. Bốn thầy trò ngày đi đêm nghỉ, hết hạ sang thu. Sao có điều lạ, càng đi tới càng nóng bức quá đổi. Tam Tạng hỏi thăm mới hay có một quả Diệm Sơn cách đây 600 dặm đang phun lửa. Hàng năm đến ngày mùa, dân chúng góp tiền bạc, sắm lễ vật, đến cầu Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa để nhờ vợ chồng ông đem quạt ba tiêu, quạt cho lửa tắt, mưa rào, để có thể canh tác được. Tôn hành giả nghe xong giật mình, nghĩ thầm. Gặp quan gia nữa rồi, mấy năm trước Hồng Hài Nhi là con của vợ chồng nó bắt thầy ta, ta nhờ Phật Quan Âm thu phục đem về Nam Hải tu thành chánh quả. Nhưng vợ chồng nó quán ta mãi, trách ta làm cha con mẹ con nó xa nhau. Hơi thôi kệ, biết là khó nhờ, nhưng cũng đành liều xem sao. Gần đến quả Diệm Sơn, tôn hành giả đằng dân đến núi Thúy Vân ra mắt Thiết Phiến công chúa, xuống nước nhỏ hỏi mượn quạt ba tiêu. Đã không cho, Thiết Phiến còn rút gươm chém hành giả để trả hận xưa. Đánh không lại hành giả, Thiết Phiến chạy vào động đóng cửa. Tôn hành giả quá ra bồ hông, chui kẻ vách vào động. Thấy Thiết Phiến đang bưng trà uống, hành giả bay đáp vào bọt nước, thừa cơ chui vào bụng Thiết Phiến quậy đạp lung tung. Bà ta nhào lộn, rên la thảm thiết. Hành giả bảo đưa quạt ra cho mượn, nếu không sẽ bứt hết ruột gan. Thiết Phiến đau quá, sai gia nhân đem quạt. Hành giả chui ra lấy quạt bay về. Bốn thầy trò kéo nhau đến chân núi cố sức quạt ba cái. Lửa đã không tắt mà còn rực lên dữ dội. Mọi người chạy không muốn kịp. Hành giả bị lửa đốt xém cả lông. Bát Giới đề nghị kiếm ngã khác để vòng qua. Hành giả bảo, không có đường nào khác. Đi vòng muôn kiếp cũng chưa qua được. Chỉ có quạt tắt để đi thôi. Hành giả trở lại núi Thí Vân. Dụng kế quá ra Ngưu Ma Dương ở bên vợ bé về. Thiết Phiến mừng rỡ, thuật chuyện Tề Thiên mượn quạt. Ngưu Ma Dương giả nói,
quạt nhỏ xíu làm sao quạt tắt núi lửa được.
Thiết Phiến bảo, anh mê vợ nhỏ quên mất báo nhà. Nè, bấm cái tua đỏ thứ bảy này và niệm chú như vậy, quạt sẽ xòe ra to lớn. Lấy được quạt, Tề Thiên hiện nguyên hình. Thiết Phiến vừa giận vừa thẹn, rút gươm chém đùa. Hành giả không cần đánh bay về. Dọc đường niệm chú xòe thử, quạt mở ra to lớn, không biết thu nhỏ lại. Tề Thiên đành giác quạt cồng kềnh, bay ngược gió chậm rì. Vừa lúc ấy Ngưu Ma Vương về đến, nghe vợ thuật tự sự, bèn bay theo tôn hành giả. Theo kịp Ngưu Ma Vương giật mình,
sao nó biết mở ra? Ủa mà sao nó không xếp lại cho gọn? À, chắc là nó không biết xếp lại.
Ngưu Ma Vương muốn xuống giật quạt, nhưng sợ rủi ông Tề quạt cho một cái thì bay thẳng biết đến đâu. Bèn dụng kế giả ra Bát Giới, đón đường hành giả khen dồi.
Đại ca hay quá, đưa em giác quạt cho.
Hành giả đang mệt nghe vậy đưa quạt cho Bát Giới giả. Ngưu Ma Vương lấy được quạt, thu nhỏ ngậm vào miệng, hiện lại nguyên hình đánh nhau với Tề Thiên. Bát Giới hay tin xông đến trợ chiến. Ngưu Ma Vương đánh không lại, bay về động, nhả quạt đưa cho vợ. Tôn hành giả và Bát Giới phá nát cửa động. Ngưu Ma Vương giác binh khí ra cự địch. Cả sơn thần thổ địa, thiên binh thiên tướng, được lệnh Ngọc Đế đều xuống trợ tiếp hành giả. Ngưu Ma Dương thua chạy, nhưng bị thiên binh vây khắp không chỗ thoát thân, bèn hiện nguyên hình con trâu cò thật to, dùng cặp sừng chống đỡ với binh trời. Tướng trời là Na Tra lấy gươm trảm yêu chặt đứt đầu, tức thì con trâu cò mọc ra cái đầu khác, có hơn mười mấy lần bị rơi, đầu đều mọc lại như cũ. Na Tra lấy hai bánh xe phong quả máng vào sừng Ngưu Ma Dương hô cháy, tức thì lửa bốc lên, nóng quá trâu cò không chịu nổi, kêu xin tha mạng, nguyện quy y theo Phật. Ông Tề bước lại bảo: "Đưa quạt ra đây." Thiết Phiến sợ chồng bị giết, bèn bỏ chiến bào, mặc áo đạo cô, đem quạt ra dâng xin tha mạng. Tôn Hành Giả cùng mọi người đến Quả Diệm Sơn, chuyển thần lực quạt ba cái, tức thì có gió mát mưa rào. Thiên binh thiên tướng dẫn Ngưu Ma Dương về thượng giới. Sơn thần thổ địa yêu cầu ông Tề quạt tắt luôn Quả Diệm Sơn cho dân chúng nhờ. Thiết Phiến bảo ông Tề quạt đủ 49 cái, nó sẽ tắt vĩnh viễn. Hành Giả quạt đủ số, trả quạt lại hỏi: "Công chúa về đâu?" Thiết Phiến đáp: "Về động tu đến mãn kiếp." Qua Quả Diệm Sơn, thầy trò Tam Tạng mát mẻ tiếp tục lên đường. Ngụ ý về Quả Diệm Sơn. Sách Khuyến Thiện có đoạn nói về quạt ba tiêu: "Chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc." Quả diệm nơi tâm tức là lòng sân hận, thì quạt ba tiêu hẳn nhiên phải là một đức tính nào đó trong tâm để có thể trấn áp được lòng sân hận. Đó là đức khoan dung vậy. Đức Thầy bảo: "Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung, thực hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn." Theo truyện Tây Du còn có ngụ ý chỉ tánh khoan dung là phải thật tâm tha thứ, nếu giả vờ chưa thật lòng thì chỉ nóng thêm thôi. Dụ như lần đầu Tề Thiên mượn lầm quạt giả vậy. Lại nữa, quạt biết xòe ra phải biết xếp nhỏ lại, nếu không sẽ gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống. Phải biết lúc nào nên khoan, lúc nào phải nghiêm để khỏi bị lợi dụng. Như Tôn Hành Giả không biết xếp nhỏ quạt lại, cứ giác quạt kềnh càng đi ngược gió nên bị Ngưu Ma Dương đoạt lại. Ba tiêu là cây chuối tây, như cây quạt xòe ra rất đẹp. Người ta làm quạt bất luận bằng vật liệu gì, hễ hình dáng giống cây chuối tây thì gọi là quạt ba tiêu. Theo truyện Tây Du, quạt ba tiêu tượng trưng cho đức khoan dung vậy. Còn Ngưu Ma Dương tượng trưng cho lòng tự ái lớn lao của con người. Đánh không lại cũng chẳng chịu thua, bị chém rơi bao nhiêu đầu cũng mọc lại. Vậy ta muốn thể hiện tính khoan dung thì phải khắc phục lòng tự ái. Sách có câu: "Một đốm lửa nhỏ sân hận có thể thiêu rụi vạn khoảnh rừng công đức." Nếu ta còn một quả diệm sơn nơi tâm, làm sao bảo đảm công đức mình được trọn vẹn và tăng trưởng? Theo truyện, ta thấy vợ chồng Ngưu Ma Dương nếu cho mượn quạt dập tắt quả xong, họ trả lại có khó gì đâu. Ngặt gì tiểu tâm ích kỷ, nhỏ mọn, thù vặt của Thiết Phiến và lòng tự ái quá to của Ngưu Ma Dương mà chuyện bé xé ra to để phải ân hận đáng thương. Như vậy ta cần có quạt ba tiêu, tức tánh khoan dung để dẹp tánh ích kỷ, tự ái, thù vặt, mở lòng từ bi tha thứ kẻ lỗi lầm để tránh lửa hận sân thiêu rụi công đức của mình. Diệt được sân hận mới mong giải thoát. Trở lại truyện, đến đây Đoàn Thỉnh Kinh đã vượt qua sự thử thách của sắc dục, bỏ lòng tham vàng ngọc và diệt xong tánh nóng giận, thầy trò tiếp tục sang Tây. Lôi Âm Tự. Bốn thầy trò sang Tây Thiên, đi đã lâu ngày, nhằm lúc đông qua xuân đến, cảnh vật xinh tươi, xa xa trông thấy một đỉnh núi cao ngất trời, có tòa lâu đài, điện cát, chuông khánh du dương. Tam Tạng dục ngựa đến chân núi, thấy cửa ngõ đề: "Tiểu Lôi Âm Tự." Tam Tạng toan vào lễ Phật, Tề Thiên can ngăn: "Trong vùng hào quang sáng chói ấy con thấy có chút yêu khí, chớ nên vào e nguy hiểm." Tam Tạng không chịu nên bảo: "Bản nguyên ta gặp Phật lễ Phật, gặp chùa tháp thì quét chùa tháp." Tam Tạng cứ vào chùa, bị con yêu Hoàng Mi giả ra Phật Tổ dùng phép bắt luôn cả Sa Tăng Bát Giới nhốt xuống hầm. Tề Thiên tận lực chiến đấu với yêu, bị nó liện cái nạo bạc lên chụp nhốt kín. Tề Thiên thấy tối đen bích bụng, nhờ mấy vị Kim Cang Long lấy sừng dùi giữa hai mép nạo bạc cứu ông Tề ra được. Ông Tề liền lấy thiết bản đập nạo bạc nát tan. Sau mấy hôm cầu viện các bậc thần tiên và dụng kế chui vào bụng quái, nó mới đầu phục và cứu được những người bị quái bắt. Đại ý đoạn Lôi Âm Tự Giả. Cảnh chùa là đại diện của Tây Thiên, nhưng hãy đề phòng Lôi Âm Tự Giả, nhất là phải dẹp bỏ thinh âm sắc tướng, trống phách, đẩu kèn, kẻo nó làm trí tuệ mê mờ, tối tâm, khó tìm ra ánh sáng để nhận rõ chân lý, tiến đến giải thoát. Trong truyện Tây Du, nhiều lần Tề Thiên tìm cách chui vào bụng yêu quái, mà hễ chui được vào bụng nó thì nó phải thua ngay. Thật vậy, biết rõ tâm ý, bụng dạ của kẻ gian ác xấu xa ra sao, tất nó hết dở trò quấy rối. Phò thầy đi đến chỗ Phật Tổ, lễ Phật tỉnh kinh xong, ông Tề lạy Phật nhờ cởi bỏ kim cô. Phật bảo: "Ngươi sờ thử xem còn không?" Tề Thiên sờ lên đầu mới hay kim cô đã rơi mất từ bao giờ. Khi con người đến chỗ chí thiện thì đâu còn gì để rây rứt lương tâm. Tam Tạng trên đường thỉnh kinh, đến nước nào cũng trình thông điệp cho vua nước đó đóng dấu ký tên. Người hành đạo tiến tới đâu đều có ấn chứng rõ ràng vậy. Bát Giới thỉnh kinh xong, trở về ghé các chỗ quen được dân chúng cúng kiến đãi đằng trọng thể. Ông ta than:
"Khi trước mình thèm khát mà chẳng ai giúp cho đủ no, bây giờ mình không thiết gì đến ăn uống, chỉ qua loa cũng xong, vậy mà thiên hạ dân cúng ê hề thừa thải."
"Tại sao không ai bố thí buổi đầu?"
Mất mấy trang kinh. Thỉnh kinh xong, Phật Tổ sai 8 vị Kim Cang đưa thầy trò Tam Tạng về Đông Độ, đến sông Thông Thiên, vì có lời dặn của Bồ Tát gây thêm một nạn nữa cho đủ 81 nạn mà đường tăng phải trải qua. 8 vị Kim Cang đang đi trên mây, bỗng buông cả thầy trò, người, ngựa, lẫn kinh rơi xuống đất. Đường tăng dẫm chân lên đất phàm trần, lo sợ, bảo hành giả xem kỹ đây là đâu. Hành giả nhảy lên mây xem rồi nói: "Chúng ta đang ở bờ bên Tây Thông Thiên Hà." Tam Tạng nhớ ra bên bờ đông là xóm Trần Gia Trang. Lúc ấy người trong xóm định đóng thuyền đưa thầy trò qua sông, may nhờ có rùa trắng đưa qua giùm. Hiện nay biết làm sao sang sông. Chợt có tiếng kêu: "Đường Thánh Tăng, đi lại đây." Mọi người quay lại thấy rùa bạch bò tới chào và nguyện đưa sang sông như trước. Cả đoàn người ngựa lên lưng rùa, rùa rẽ nước bơi đi. Bỗng rùa hỏi:
"Thưa sư phụ, năm trước tôi có nhờ ngài sang Tây Thiên gặp Phật Tổ, hỏi dùm xem tôi tu bao lâu nữa mới được làm người. Ngài có hỏi dùm không?"
Tam Tạng vì bận việc thỉnh kinh, đổi kinh nên quên hỏi, nhưng không dám nói dối, cứ làm thinh. Rùa biết đường tăng không hỏi giúp, bèn nghiêng mình trút thầy trò Tam Tạng xuống sông. May nhờ mấy vị có khinh thân nên lên khỏi mặt nước, chỉ có bao kinh và hành lý bị ướt. Thầy trò sang được bên đông thì trời đã tối mịt, gió mưa sấm chớp khủng khiếp. Tam Tạng đè bao kinh, các đồ đệ cầm binh khí canh giữ bốn bên, mãi đến sáng âm ma mới tan. Nguyên việc lấy kinh là cướp công của tạo hóa, bền vững dí càng khôn, sáng chói như nhật nguyệt, nên trời đất không dung, quỷ thần đâm ghét mới cướp giật lấy. Sáng ngày âm ma tan hết, Tam Tạng cùng đồ đệ ôm kinh phơi ở sườn non. Khi gom kinh lại, bị dính mất mấy trang kinh Phật Bổn Sanh. Tam Tạng hối hận, buồn bã, cho là vì mình trễ nải không cẩn thận. Tôn hành giả cười nói:
"Không phải vậy, không phải vậy đâu. Trời đất còn chẳng trọn vẹn nữa là. Bộ kinh này trước trọn vẹn, nay bị dính rách mất mấy trang, đó là việc quyền diệu, sức người giữ làm sao được."
Đại ý đoạn trên. Đoạn mất mấy trang kinh cho thấy cái bất toàn ngự trị khắp trần gian. Đó gần như là định luật trong vũ trụ, không có gì trọn vẹn cả, dù là kinh điển.
chủ ý nói lên cái nhiệm màu của sự khiếm khuyết. Cái gì rất hoàn mỹ thời không còn là đẹp và hấp dẫn nữa. Chính sự khiếm khuyết của cuộc đời mới khích động con người cố vươn lên mãi. Ta phải lấy tâm, lấy trí, suy xét cho minh lý. Đành rằng ta phải có niềm tin thật mạnh mẽ vào Phật Pháp, nhưng phải trí tin, không nên tin bướng nghe càng còn có hại. Người xưa có nói, tận tính ư, thư bất như vô thư. Đấy là lời cảnh giác kẻ hậu học. Truyện được sao đi chép lại hàng mấy trăm năm, tránh sao khỏi có chỗ sai lệch thiếu sót. Các ngươi không nên tin những gì, vì việc ấy có ghi trong kinh điển, hay vì việc đó do bậc trưởng thượng hoặc do nhiều người nói ra, mà nên xét xem việc ấy có hợp với lẽ phải, đúng với chân lý, có lợi ích quần sanh, rồi hãy tin. Các người hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đó là lời khuyên quan trọng của Đức Phật. Tự lực và tha lực. Truyện còn ngầm cho thấy những người hành đạo có hai sức mạnh, tự lực và tha lực. Về tự lực, Tề Thiên hết lòng phò Tam Tạng, không sờn lòng thối chí, chống chọi với yêu tinh, chẳng kể gì đến thân mạng. Về phần tha lực, lúc nào cũng có sự ám trợ của Phật, Thánh, Tiên, nhất là Quan Thế Âm Bồ Tát, từ đầu đến cuối luôn luôn trợ giúp cho Tam Tạng hết lòng. Khi ám trợ ngấm ngầm, lúc công khai tiếp chiến. Có điều các vị thần tiên thường để một mình ông Tề gánh vác lo liệu, bao giờ cùng kiệt, nghẽn lối mới ra tay tế khổng phò nguy. Đó là muốn để cho đoàn thỉnh kinh trưởng thành trong gian khổ. Tha lực là sức mạnh từ ngoài đến, tự lực là sức mạnh kiên cường tự trong ra. Hai sức mạnh này hợp lại sẽ đủ sức phá tan ngục tù phiền não khổ đau, đạt đến niết bàn an lạc. Truyện dùng ý nói, kẻ tu hành phải gánh chịu đơn độc chiến đấu với quần ma, nhưng thật ra lúc nào cũng có ngàn tay ngàn mắt, thiên thủ thiên nhãn của Phật, Bồ Tát ám trợ trông chừng, nâng đỡ người tu khi vấp ngã. Tóm tắt, truyện Tây Du có tất cả 81 nạn mà Tam Tạng phải trải qua. Nhưng đến đây chúng ta tạm dừng lại, chờ khi khác sẽ giải thích thêm. Tuy ở đây chỉ giải có độ 10 chuyện chướng ngại, nhưng cũng nói lên công phu tối thiểu và cần thiết cho người Phật tử muốn tu học Phật Pháp. Về ngoại cảnh, ta phải kinh qua sự nghèo khó, gian nan trong đời sống. Về nội tâm, người tu phải có tâm lành, trí tuệ, chí dũng mãnh, diệt lục căn, không nhiễm lục trần, xóa lòng háo danh, bỏ điều đấm sắt, dứt tánh tham vàng bạc ngọc ngà, và điều quan trọng nữa là dứt được sân hận. Vì nếu còn một đốm nhỏ lửa sân hận cũng đủ thiêu tàn dạng khoảnh rừng công đức. Mỗi lần cố vượt qua một chướng ngại vật là đã trưởng thành hơn trên đường về chân thiện mỹ. Lời cuối. Xem xong Tây Du Ký, có người thắc mắc vì sao tác giả viết truyện Tây Du Ký rất cao sâu lại có đoạn vua Đường du địa phủ đầy vẻ mê tín, với lại tả cảnh địa phủ không khác cõi dương gian, cũng đầy việc bất công bê bối, vị thần vị kỷ bôi sửa sổ sách thêm bớt tuổi thọ, lại thêm việc mượn kho vàng bạc của ông Trương Lương trên dương thế, đốt giấy tiền vàng bạc gửi xuống để vua phát chưởng cho các quan hồn uổng tử buông tha, không lôi kéo đòi mạng. Theo ý chúng tôi, truyện Tây Du ra đời hơn 400 năm, biết đâu chẳng có sự lợi dụng của con buôn cố ý thêm thắt chuyện quan đường, gieo mê tín để bán giấy xúc. Đến nay rải rác còn có người tin theo tục lệ ấy. Cũng có người cho rằng tác giả bất mãn chế độ phong kiến thời bấy giờ mục nát, nên dựng nên các nhân vật từ cõi trời, chí đến địa phủ cũng không khác dương thế, cũng đầy rẫy bất công bê bối, và đưa một tôn hành giả lên loạn thiên cung xuống quậy diêm chúa để nói lên sự bất mãn của mình mà không ai bắt bẻ được. Truyện viết trên 4 thế kỷ thì bối cảnh xã hội thời đó quá xa lạ với chúng ta. Lại nữa, tác giả là bậc thông minh xuất chúng. Nay chúng ta đem Tây Du Ký ra bình luận đúng sai hay dở thì như ông Phan Quân, quả là đứng đáy giếng nhìn trời. Thôi thì ta cứ góp nhặt các ý kiến dị biệt, là lạ, vui vui để giải khuây khi rảnh rỗi. Tây Du Ký là tiểu thuyết, hầu hết nhân vật trong cốt truyện được hư cấu đầy vẻ thần thoại, lãng mạn, văn rất dí dỏm, ẩn dụ triết lý, tâm lý sâu xa. Người sau này dàn dựng thành phim ảnh, tuồng kịch thường sửa đổi, nhiều khi đặt những nhân vật tôn kính như trời Phật, thần thánh, có những lời lẽ cử chỉ rất thô tháo, phàm tục, khôi hài lố bịch để chọc cười khán giả và gần như có vẻ biếm nhẽ đạo Phật. Chúng ta nên xem đó là hài kịch, có tính cách châm biếm, chọc cười hạ cấp vậy thôi. Với lại, cái gì đúng chân lý, hợp lòng người, nó sẽ tồn tại. Cái gì sai lẽ phải, không phù hợp nhân tâm, thiên hạ sẽ phế bỏ xa lánh. Biết đâu, ngày mai nào đó, người ta sẽ viết lại Tây Du Ký mà du đường xuống địa phủ khác hơn. Có điều quan trọng khiến ai xem Tây Du cũng thắc mắc là bậc La Hán như A Nan Ca Diếp mà còn đòi hối lộ, không có gì để làm lễ ra mắt hai ông phát kinh không có chữ. Khi phát giác ra, Tam Tạng trở lại tâu với Phật sự việc, Phật bảo: Vô Tự Kinh là chân kinh này, nhưng về đông độ chúng sanh không nhận thức nổi, thôi đổi kinh lại cho Tam Tạng. Còn về việc đòi lễ vật ra mắt, Phật bảo: Ở đây không thiếu vật chất của cải đâu, nhưng muốn con người cầu kinh phải có lễ, kinh không phát không cho ai cả, với lại không phải ai cũng được phát dù có lễ. Ngụ ý câu chuyện trên là nhà Phật dạy muốn phổ truyền kinh pháp phải hội đủ các yếu tố, phải người, phải pháp, đúng thời điểm và phải ở trong sự khác ngưỡng của người nghe. Phần phụ lục. Xưa nay có rất nhiều danh tác như thi thơ, tuồng, truyện, tiểu thuyết được hầu hết dân chúng hiểu biết mến mộ và gọi là thông tục tiểu thuyết. Vì tính cách phổ cập sâu rộng trong nhân dân nên ta thường dùng ghép vào ngôn ngữ văn chương để quảng diễn tâm ý và cũng để làm giàu cho văn học nước nhà. Thậm chí trên phương diện tôn giáo cũng thường dùng các câu chuyện trong tiểu thuyết xưa để làm rõ nghĩa sự việc mình muốn diễn bày. Dụ như nàng Kiều vì hiếu bán mình, Bùi Kiệm thi rớt, bạn phản bạn như người Bùi Kiệm. Nhân đây chúng tôi xin trích đoạn những mẫu chuyện Tây Du mà Đức Huỳnh Giáo Chủ dùng để nói lên việc tu hành theo Phật Đạo. Đây là một đoạn trong Sám Giảng Thi Văn nói về tánh sân nộ mà ta thường dụ như quả diệm sơn nơi tâm. Lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nổi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà toan giữ trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau thù oán dẫy tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Hơn tự đắc khoe khoang dõng sức, phải bị người hiềm khích ghét ganh. Thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương báo. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp dữ trong rừng. Gặp thịt toan cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mới là thỏa dạ. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn. Và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Lúc Tam Tạng Tây Phương quyết đáo, bị loài yêu làm bạo lắm phen, Đức Từ Bi phải lộ trắng đen, Lôi Âm Tự cũng đi đến chốn. Đi dọc đường yêu tinh làm hỗn, thấy đường tăng thơm thịt muốn ăn, nhờ môn đồ bát giới Sa Tăng, với đại thánh Tề Thiên cứu vớt. Lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, thì nạn tai cũng thoát như không. Thâu cho được con long ác nghiệt, thì khắp nơi mới biết mến yêu. Chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Chớ chứa hờn đứa giữ ích chi, phận tu hành tai gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Một đoạn thi văn khác:
khuyên ráng giữ cho tròn đời đạo, đừng cho loài cày cáo lung lăng. Yêu tinh chực nuốt đường tăng, may nhờ đại thánh phi đằng cứu nguy. Lôi âm tự đường đi chưa đến, nên giữa chừng kẻ mến người khinh. Thôi thôi ta để mặc tình, dầu ai chê nhạo phận mình toan. Như ai có đọc đoạn này, xin đừng chê nhạo rằng thầy nói nhăng. Muốn sao có phép phi đằng, cũng như đại thánh đường tăng thoát nạn.
Chuyển hóa tự tâm, con đường tranh pháp gieo mầm sen tươi, đóa hoa nở rộ cho người. Ba thời tỉnh thức an nhiên nụ cười, nương theo gương sáng thánh hiền, hành sâu giáo pháp trung kiên dũng đời, tu cho an lạc thành thơi, sửa mình sửa trước, sửa người sửa sau. Nhiễm mô cùng tài bởi ta, những điều hung ác gian ta hãy quên, gắng công gìn rơi vững bền, tín tâm thanh tịnh vượt trên mê mê. Giống như loài cò cánh tha, những người ác tuệ gian tà về đâu, màn khinh giao pháp nhiệm màu, chuốc vào đau khổ luôn sâu luôn hồi.